Bây giờ chỉ đến cái lợi cái thứ ba này là ông An Nam thưa, người nữ xuất gia thọ đại giới có thể chứng thánh quả được không? Thế Phật đáp được, vậy xin cho người nữ xuất gia thọ đại giới. Lúc bây giờ Phật hứa khả. Nhưng mà Phật hứa khả với điều kiện làm sao? Bát kính pháp nghĩa là thế nào? Tám pháp tức là tám cái hình tướng tôn kính bên tăng ni được xuất ra với điều kiện phải tôn kính và thờ bên tăng làm thầy. Và Phật cho tám điều bên ni không được phạm, đối với bên không được xúc phạm bên tăng.
Bát kính pháp này cũng như là nước dội cho mình cho sạch, đấy, cho mình hết những cái lỗi lầm. Nương và chư tăng thì những cái sai quấy nhờ ơn dạy bảo của chư tăng, những cái sai quấy, những cái lầm mê nó sẽ tiêu bớt đi.
Bây giờ tám pháp bát kính là những gì? Nghĩa là bên tất cả những cái việc lớn của bên ni là phải dựa vào bên tăng. Như là cầu đại giới, nếu mà không có bên tăng mình không được thọ thì theo ni giới. Đắc giới là ở đại tăng. Thế rồi cái tội nặng nhất mà có thể chữa được của bên ni ấy, nếu không có bên tăng giữ thì chúng ta không được xuất tội. Cầu giáo thọ, cầu an cư, cầu tự tứ. Cầu an cư, cầu tự tứ là mình chỉ lên bạch mình xin phép thôi. Chứ còn cầu giáo thọ là mình thành các ngài dạy mình học.
Cậu phải coi như bên tăng là thầy, nương vào bên tăng mà tu. Đấy là lời Phật thì bắt buộc thế. Còn lời tổ thì khuyên chúng ta là phải xét, nếu chúng ta thực hiện được bát kính pháp này thì là đệ nhất. Còn nếu ở cái hoàn cảnh hoặc là bên tăng không có người đi giảng dạy, hoặc là bên ni có những phiền nhọc thì không nên thực hiện. Nghĩa là nếu mà tuân lời Phật sang chùa tăng bình đới cầu học, mà nếu có ích lợi cho cả đôi bên ấy, thì dĩ nhiên là cần. Còn như nếu mà không ích lợi cho cả đôi bên thì thà rằng cứ an phận là hơn. Nhưng mà cũng phải nhớ hai điểm. Nhớ điểm thứ nhất là trong lòng tuy mình không tới đuôi, không thân cận, nhưng trong tâm phải cung kính, tôn trọng. Trong tâm phải tồn tám cái kính pháp này, không được quên. Điểm thứ hai là phải biết rằng Phật cho ni giữ giới và tu, đây là một cái hồng ân lớn. Chứ đáng lẽ ngài bảo thẳng với ngài kia làm gì? Chớ có nghĩ rằng nữ có thể tu được cái pháp môn này. Cho nên Phật cho chúng ta tu đây là một cái hồng ân lớn. Nhưng mà Phật chỉ cho chúng ta tu với điều kiện là phải nương bên tăng. Có điều kiện duy nhất mà chúng ta lại không vâng được cái điều kiện này, vậy thì cái việc này chúng ta có đáng lo không? Đấy, cái đứa trẻ bồ côi không có cha mẹ phải nương tựa vào chú bác, mà bây giờ lại cũng không nương tựa được chú bác, nó phải đứng một mình, thì cái đứa trẻ bồ côi ấy có cần phải cẩn thận giữ gìn không? Đó, dễ lạc đường xa lối lắm. Cho nên chúng ta có hai điểm thầy nhắc lại. Điểm thứ nhất là trong lòng và nhớ cái lời Phật dạy, mà một lòng một dạ vâng theo tám kính pháp này, không được cử lỗi chư tăng, không được nói xấu chư tăng, trong tâm vẫn tin kính chư tăng ấy là thầy, bên ni mình chỉ là nương quý ngài mà sống được. Trong lòng vẫn giữ tám kính pháp này, tuy không đủ hoàn cảnh thực hiện, nhưng mà cái tâm tôn kính phải có. Điểm thứ hai là phải biết cái phận mình không được nương tựa bên tăng thì cũng như là đứa con bồ côi đó. Nó sống bơ vơ, tự lập phải nhiều khó khăn và phải đề phòng nhiều hoạn nạn, chứ đừng vâng váo theo điều rằng chẳng có tăng thì ni cũng tu, đâu có kém gì ai. Cái đó là sai. Phải biết là chúng ta như có được thầy là cái phước, mà bây giờ không có thầy mà tự lo tự lập, đây là cái sự nguy hiểm. Khi mà Ngài đã tu trở thành đại tỳ kheo ni, mà những các bà quận chúa này cũng thành những bậc thượng tôn tỳ kheo ni, tức là các ngài cũng nhiều vị chứng A-la-hán. Thì khi chứng A-la-hán rồi, các ngài đến bạch tôn giả cái gì, nói rằng thôi, vâng, chúng con mà lúc mà mới lên cửa Phật thì bổn phận chúng con làm tỳ kheo ni chăng nữa vẫn phải đỉnh lễ các vị tăng, dù là các vị tăng mới tu, chúng con cả trăm tuổi hạ cũng vẫn phải đỉnh lễ bên tăng. Nhưng mà bây giờ chúng con chứng A-la-hán rồi, vậy thì chúng con chứng A-la-hán rồi, chúng con có phải lễ bái bên tăng nữa không? Nghĩa là đừng bắt các ngài lễ bái tiếp rước nữa, mà những các viên tăng mới tu, chưa mới tu mới thọ giới thì khéo, chưa chứng quả gì cả. Bởi vì bây giờ các ngài chứng quả rồi, mà mấy ông tỳ kheo thì chưa chứng quả gì cả, vừa mới tu. Vậy thì bây giờ xin đổi cái bát tính pháp đối với các vị mà đã thọ dựng, đã chứng quả rồi, thì xin rằng đừng bắt phải lễ bên tăng nữa. Đấy. Bây giờ những các vị thượng tôn bên ni, xin đừng bắt buộc các vị thượng tôn bên ni phải lễ bên chân những các tỳ kheo, tân tỳ kheo tăng nữa. Thì Phật đáp sao? Hãy thận trọng, chớ có nói thế. Như chỗ ta biết thì như, nói, nếu mà nói như ông vừa nói ấy, thì một lời cũng không nên, cũng chi là ông nói dài từ nãy giờ mấy câu rồi. Thế đó là Phật bảo cái gì đây? Chỉ dặn ông A Nan. Ông dặn ông A Nan làm sao? Cái việc này ông chớ có dại, đừng nghe lời họ. Họ năn nỉ họ năn nỉ đấy, nhưng ông chớ có nghe. Đây cái cách nói của Phật là để cho mình thấy rằng cái việc này là việc rất không nên, rất không nên. Chớ có nâng quá cái bên mi lên, chớ có hạ chúng tăng xuống. Dù là tăng là một vị mới thọ giới, dù là ni là người đã trưởng lão rồi, nhưng mà chớ có nâng họ lên, chớ có với họ, chớ có hạ bên tăng xuống.
Bây giờ Á Đông mình theo cái văn minh của Âu Châu, cho nên có cái nam nữ bình đẳng, tức là coi người nam với người nữ bằng nhau. Cho nên bây giờ người nam đi học, người nữ cũng đi học, cho đến người nam ứng cử đi ra làm việc xã hội, người nữ người ta cũng ứng cử và người ta cũng đắc cử. Nam lái xe hơi, nữ cũng lái xe hơi. Nam làm bác sĩ, nữ cũng bác sĩ. Nam làm giáo sư, nữ cũng giáo sư. Cho đến nam làm vua, vua thì bây giờ hết thời rồi, nhưng mà làm tổng thống hả? Thì nữ người ta cũng làm tổng thống. Vậy thì rõ ràng nam nữ nữ bình đẳng, bình quyền rõ ràng hiện tại bây giờ đây. Mà tại sao Phật lại có cái chỗ mà áp chế người nữ đến trình độ này? Thầy ấy thì thầy nhận thấy lời của Đức Phật nói đúng ở cái chỗ này. Thật thế, hiện tại ở Việt Nam có rất nhiều nữ bác sĩ. Nhưng các con thử đo xem cái số nam bác sĩ với cái số nữ bác sĩ, số bên nào họ đông hơn?
Nam bác sĩ.
Có thể chúng ta thấy 10 vị nam bác sĩ thì mới có được một vị nữ bác sĩ. Đó. Vậy thì rõ ràng mình chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà số đông là người nữ yếu đuối, cơ thể đã yếu đuối thì cái bộ óc, các tế bào nó cũng phải kém. Thế cho nên người nữ rõ ràng cơ thể kém, Thế thì thầy vì thế cho nên là thầy nghĩ là ông Phật, ông ấy đặt ra cái luật này không phải là ông ấy quá đáng. Thì tại làm sao mà Phật lại bắt chúng ta giữ tám chánh pháp mà? Bởi thật ra thì bên Ni cũng làm việc được, như là bên Tăng truyền giới, bên Ni cũng truyền giới. Bên Tăng học kinh, bên Ni cũng học kinh. Bên Tăng tu học giới, bên Ni cũng học giới. Thầy thấy là những gì bên Tăng làm được, bên Ni người ta cũng làm được cả. Mà Phật cũng bắt bên Ni làm y như bên Tăng. Tuy là thì là cầu chư Tăng truyền giới pháp. Có Tăng thì Ni mới đắc giới, hễ không có Tăng là không đắc giới. Nhưng mà vẫn bên Ni vẫn phải truyền giới trước, mà cũng truyền y như bên Tăng, chẳng có gì khác. Vậy tại sao mà Phật cứ nâng cao bên Tăng quá như vậy? Đấy, bởi vì bên Ni thực sự cái khả năng kém bên Tăng, cho nên chánh pháp Phật giao cho bên Tăng, chứ không phải là chánh pháp thuộc về bên Ni. Cũng có các vị chứng A-la-hán, nhưng mà so với bên Tăng thì cái số A-la-hán của Ni kém lắm, ít lắm. Thì coi như, nhưng mà khi mà đặt giáo pháp là phải nhắm vào những người thông thường, chứ không mới không bao giờ mà nhắm vào những người đặc biệt. Bên Ni có những bậc lỗi lạc, có những bậc xuất phát, nhưng mà hiếm lắm. Còn bây giờ đặt giới pháp đây, đặt giáo pháp đây là nhắm vào những người bình thường để cho số đông có thể theo được. Thì số đông bình thường bên Ni kém, cho nên Phật coi bên Tăng như là thật sự những người giữ vững chánh pháp. Còn bên Ni coi như phụ mà thôi, được thì càng hay, chứ không phải là trông cậy. Cho nên bên Ni phải, nếu mà còn Tăng thì bên Ni phải tôn trọng cung kính bên Tăng, coi như bên Tăng là bậc thầy, bậc giữ kỳ cương. Còn bên Ni mình chỉ là nương tựa.
Kết lại, này A Nan, nữ nhân chẳng đủ phước đức làm ma vương, không đủ cái phước đức để mà quản trị cái đám ma, không có oai thần, ma vương cũng không được, người nữ không được phép làm, không có được làm ma vương, thì không được làm trời đại phạm thiên, cho đến làm ông trời đế thích, cho đến ở nhân gian mình đây cũng không bao giờ được làm chuyển luân thánh vương, cũng được làm vua, nhưng mà làm chuyển luân thánh vương thì không bao giờ có. Cái phúc đức của người nữ không có. Chúng ta thấy trong, cứ nói gần là cái nước Việt Nam mình, cả nước Việt Nam đã có mấy đời có người nữ làm vua, có được bao nhiêu vị nữ làm vua? Chúng ta thấy suốt lịch sử chỉ có được một thời bà Triệu Ẩu thì làm vua được 6 tháng, rồi đến hai bà Trưng Chắc, Trưng Nhị làm vua được mấy năm. Thế thì chúng ta thấy cái phúc đức làm vua người nữ đúng là như là Phật nói, hiếm lắm. Ấy là cái phúc đức làm vua ở cõi người thôi, chứ đừng nói rằng bây giờ làm đấng pháp vương vua thượng, làm thầy cả cõi trời cõi người. Cho nên cái phúc đức của người nữ kém lắm. Nếu đã có phúc đức thì đã không sinh làm thần nữ, cho nên kém. Chẳng những là lịch sử nước Việt Nam như vậy, mà lịch sử nước Tàu cũng thế, suốt không có vua người nữ. Mà rồi đến lịch sử bên Pháp cũng thế, không hề có vua người nữ, chỉ có bà Randa cũng giống như nữ Trưng Nữ Vương, cũng nổi lên để đuổi những người xâm lăng, nhưng mà xong rồi cũng phải mất mạng liền. Coi như không thể, không có người nữ đứng làm vua được. Còn như bây giờ bên nước Anh ấy, thì có nữ Ngao, nữ Anh Hoàng, có bên vẫn có cái dòng vua ở bên nước Anh ấy không tận, vẫn cứ còn mãi cho tới ngày nay. Thì cứ truyền đến con gái thì con gái lên làm vua, xong rồi đến con gái mà lấy chồng đẻ đứa con trai thì hết đời cái bà nữ thì lại cái ông con trai làm vua, thì nối tiếp suốt từ xưa tới nay. Bên nước Anh hiện tại bây giờ là nữ hoàng, nhưng mà nữ các vị vua này tựa hồ như là chỉ sống theo cái phước đức của mình để hưởng cái phước thôi. Còn cái việc quản trị nước Anh ấy thì đã có quốc hội người ta lo hết, chứ không phải là các ngài đứng làm vua thật. Nhưng mà cũng chỉ còn có nước Anh là có cái tục lệ còn giữ cái ngôi vua còn lại, mà có người nữ hiện tại bây giờ là nữ hoàng. Nhưng các ngài chỉ hưởng thôi, chứ các ngài không có cai trị dân. Thế cho nên nói cái chuyện người nữ đứng làm chúa tể là cái oai thần, cái phúc đức không nổi, cho nên không được cái sự kính trọng, sự tôn thờ. Cho nên đây Phật lấy mấy cái thí dụ, nếu không có người nữ thì quần chúng người ta kính trọng đạo Phật, mà chỉ phải có chúng ta, cho nên thành cái sự, cái oai lực của ngôi Tam Bảo mất, mất đi một nửa.
Thì đây là ý kiến của Phật khi đặt ra giáo pháp cho tăng ni nhị bộ. Chúng ta là người, điểm thứ nhất là phàm chưa chứng quả thánh, điểm thứ hai lại là người phàm và lại là người kém nữa, cho nên chúng ta không có dám phán đoán nhiều, chỉ biết là vâng lời, bởi vì đã tin Phật, học Phật, thờ Phật làm thầy, Phật dạy như thế thì chúng ta vâng lời và cũng nhìn thấy một đôi chút chỗ Phật nói là đúng chứ cũng không phải là sai.